Và nói về mê tín thì chúng ta có ba điều. Nói về mê tín có ba điều. Mê tín chỗ Bali đó là
Mitra Sopha. Mitra Sopha là tà tính. Tà tính có thể là mê tín, có thể là cuồng tính.
Mê tín này có ba điều. Thứ nhất là tin đều vô căn cứ.
Ví dụ như một số tin cái chuyện gì xảy ra do số trời định đặt, đúng không? Đấy. Cái cô này gặp mấy anh này, hai người kết hợp với nhau bởi do nguyệt lão xe tơ, đúng không? Họ tính vậy mà. Nghe do số trời. Ông trời cũng hay thiệt, ông rảnh ghê. Ông rảnh quá cho nên ông thấy
tân văn đê gặp trên trần ga hai cái cột thì chỉ vô tuổi làm vợ chồng.
Ông rảnh ghê.
Nếu cái nguyên nhân đó không phải do ông trời mà do cái gì? Nguyên nhân mà hai người kết hợp nhau để cùng nhau hợp tác sản xuất ngũ quẩn đó nha, do cái gì? Do tham ái. Mà tham ái do nguyên nhân nào? Do hai nhân. Một là do nhân ở quá, và thứ hai là do nhân thân cận.
Nhân để có tham ái.
Có hai. Một là do tiền. Cũng giống như trường hợp bà Gia Du là ta
vừa nhìn thấy thái tử Sĩ Đạt Ta, đưa mắt nhìn lên thái tử Sĩ Đạt Ta rúng động tâm hồn. Mà trong cái bộ của Mahayana nó tức là bộ Rajita Sutta, tức là Phổ Diệu Kinh đó, mô tả rất vậy. Lâu đó Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thấy tâm mình rúng động giống như mà nó nhảy điệu lâm ba đa nè. Rồi Gia Du Đà La hỏi cái thái tử có gì cho Gia Du Đà La không? Ngó qua ngó lại vàng ngọc hết rồi, ban cho hết 40.000 mỹ nữ ban hết rồi, mà 40.000 cô mỹ nữ đó, rất xinh đẹp nghe, để mà lọt vô để mà thái tử Siddhartha rồi mà kén chọn á, là lúc đó là trang điểm khủng khiếp lắm, đúng không? Không ghi rõ nhưng mà chắc mình cũng cứ nghĩ là đánh phấn nó chắc dậy lớp vậy nè. Nhưng mà khi mà nhìn thái tử Sĩ Đạt Ta vừa nhìn xuống cái là rung là cầm là cầm cái lực cái con mắt của cái Bồ Tát chúng ta có quy lực cực mạnh. Mày có nào có thấy cũng xinh đẹp lắm, nhưng mà vừa chạm con mắt của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó là rung lập cập. Bồ Tát thấy tội nghiệp mới hốt nấm ngọc ra, hốt nấm vàng ra để ông nhìn mặt gái có nấm ngọc sướng quá nè. Mà 40.000 á cho hết là bà Gia Du Đà La đó là người cuối cùng đi tới, vừa ngước mắt nhìn Bồ Tát, vừa nhìn xuống lúc bây giờ hồi đó ổng nhìn hai người đó rung á, bây giờ chính bản phải ổng rung. Lấy cặp mắt của bà Du Đà La thử nào. Bà Du Đà La hỏi thái tử cầu gì cho Du Đà La không? Nó là hết rồi, cởi cái nhẫn ngọc đeo Thì ba vua này ra vua lạ mới nói rằng nữa là em tới đây không phải xin vật trang điểm cho chàng, tới đây không phải xin vật vật trang điểm của chàng, mà tới đây chỉ muốn làm vật trang điểm của chàng mới ghê, mới khủng khiếp luôn, mỗi một ốc luôn á. Đây là cái do cái tiền duyên quá
quá khứ.
Bây giờ trong tiền kiếp hai người này cũng khiếp quá rồi đúng không, hiểu chưa? Giờ gặp lại là bị tiếng sét ái tình ngay lập tức, không có khỏi được, hiểu không?
À, sao đó là không cưới đúng không? Mời ta người ta có đứa con đầu lòng đúng không? Cái ngày có đứa con đầu lòng đúng là ngày sinh diễn gì là
Bồ Tát lên ngôi lúc 16 tuổi đúng không? 29 tuổi xuất gia đúng không? Phải là 13 năm sau mới có đứa con đầu lòng không? Mà ngày đứa con đầu lòng vừa sinh ra thì cái ngày đó là cái ngày vĩnh viễn chia tay, không bao giờ trở lại như cũ đúng không? Mà nếu theo cái trò mà lừa gạt của tử vi đó thì đứa con này sinh ra khiến cho cha mẹ ly tán, đứa con này ghê lắm, số ghê lắm đúng không? Hiểu chỗ này không? Cái đó là mê tín.
Nhưng mà ai biết chuyện này đâu, cái gì cho tôi chỗ bé
làm lìa cha hại mẹ, tự nhiên tội không có nên gán đầu người ta. Đứa nhỏ sinh ra nó không ý gì nữa. Cái đứa bé nó sinh ra đó nó có cái đầu óc, nó có nghĩ là ta sinh ra để cha mẹ ta ly tán không? Không có, tại sao gán cái tội cho nó? Mà bao nhiêu ông tử vi chỉ là cái chuyện này thôi, hiểu cái này không? Nó có cái đông gì đâu mà chứng cớ đâu, cái điều vô cái
điều mà nguyên nhân mà sinh mà ái nè là tiền duyên ở trong quá quá khứ. Trường hợp hai tiền duyên trong quá khứ nữa đó là nè,
cái Sakunali đang là tiểu thơ, con gái rượu đó, đó là con gái một đó, đang ở trên lầu bảy dưới này, nó dẫn tôi tội dẫn cái tên anh cướp anh chém tự nhiên thương rồi, giờ nói cha một hai cưới cái ông đó làm chồng cho con, không con tự tử con chết, cuối cùng cưới được rồi, cuối cùng cũng bị ông chồng này dẫn ra cái núi định giết, bị cướp cái vàng ngọc của trên người đó, rồi có cái gọi là ứng xử trí á, quá chánh á nhà ná đó, làm bộ đi ba vòng đảnh lễ xong đứng phía sau xô lọt xuống hố luôn, chết không dám về nhà luôn, đi lang thang xuất gia làm nữ du sĩ đệ nhất. Sau này xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật được Đức Phật ban cho địa vị là đệ nhất về biện thuyết. Sáu bà nổi tiếng trong giáo pháp này: một, Phê Ma, đệ nhất về cái gì? Hai, Úc Ba La Na, đệ nhất gì? Ba là ai? Tên Tần này không có chữ đâu. Ba là Tham A Đình Nà, đệ nhất về giảng pháp. Bốn là ai? Bhattacharya, đệ nhất về trì luật. Bhattacharya là cái bà mà cha chết, mẹ chết, chồng chết, con chết đó, rồi điên loạn đi vòng vòng luôn á. Năm là ai? Ai? Kisa Gotami. Gotami là họ, Kisa là cái tên, bởi vì người như lá lúa suy nhược, mỏng lắm, ớn á, gầy á. Để nhất về mặt y, y
Bị vẫn tạo liền của đất đấy. Rồi bà cũng sao?
Kê-sa cũng đã đi. Người nữ tóc quăng đó, cũng nó đi là quăng luôn lại, sẵn lại. Kê-sa là tóc, là tóc quăng đó.
Thì đây là tình yêu quá khứ. Thứ hai á, nguyên thứ hai nữa, nó thân ái là do nhân thân cận gần gũi lâu ngày.
Do nhân gần gũi lâu ngày phát sinh tham ái. Nghe công nhân thì lấy công nhân, bác sĩ thì lấy y tá, nghe thầy giáo là người cưới cô giáo, đúng không? Có phải không? Học sinh thì cưới học sinh, đúng không? Có nhiều người đó, quen nhau hồi lúc ở cấp 3 chắc hẳn, đến cấp 4 thì biết là sao rồi. Phải đi chơi thân cận không? Không thân cận đừng nói, đừng nói làm cưới nha. Thời buổi bây giờ không phải như thời buổi ngày xưa mà đặt đâu ngồi đó, chuyện nó không có xảy ra đâu.
Đó, hai nhân. Như mê tính là phát sinh cái điều vô căn cứ mà do duyên cờ
xe, cho nên là tôi gặp ông gặp tôi. Và hai người hợp tác sản xuất hữu quẩn thì sao đó, ăn ớt nhau xong đó ly dị. Nó phải ăn ớt ly dị không?
Nếu ăn đường chắc đâu ly dị đâu. Mắm trời cũng ác.
Sắp xếp cho người ta gặp nhau xong rồi sắp xếp người ta ly dị. Ác thiệt. Lúc gặp nhau thì do trời, lúc ly dị cũng chắc là do trời nữa chứ sao vậy? Mà nếu không có do trời thì cái đó là ông trời ác.
Đến cái điều vô căn cứ là tên người xấu trời. Mà đây nói về, chúng ta nói về,
còn với Ấn Độ cũng tin đạo điều vô căn cứ đó là tinh có sáng tạo chủ.
Tức là cái thế gian này được hình thành do vị sáng tạo ra, tức là vị thượng đế.
Vị thượng đế. Cái điều này không có căn cứ. Căn cứ vào đâu? Nó chỉ là một cái sự suy luận mà thôi. Mà Đức Phật dạy rằng này, sao có những gì mà Như Lai dạy đó không phải do suy luận, mà do Như Lai đã thực chứng.
Xin hỏi quý vị nha, cái những người mình nói do trời định đoạt, do trời sắp xếp, không biết mà đó có thấy ông trời chưa? Trong này có ai thấy ông trời chưa? Hỏi ai thấy chưa? Không có, tại sao cho được có ông trời?
Nói như đó thôi, mình không thấy ông trời đúng không? Vậy tại sao cho được có ông trời? Vậy cái niềm tin mình vậy á, khi mình nói ra vậy mình có cảm thấy mình hợp lý không? Thì tôi không thấy điều đó, tôi không biết điều đó mà tôi cho cái điều đó do cái ông đó xếp đặt ra. Điều này thấy có hợp lý không? Không lẽ ông thầy lúc nói ông trời ông viết đó, cho thằng này cái cạnh nhỏ này mình chứng kiến. Mình có thấy không? Không thấy, không biết. Mà lại cho cái chuyện này do ông đó đặt ra. Thì cái đó là mê tín ha, tin sai đúng không? Nhưng phần lớn là tin sai từ ở trên tới dưới này đúng không? Từ xa xưa, từ nếu Việt Nam 4.000 năm thì nó sai lầm từ hết 3.000 năm tới bây giờ. Mà cái ở phía sau, cái lớp trước mà đi. Chưa bài này làm mà như cái tập tục mà đốt vàng mã đó, cái phải là từ xưa giờ tới giờ đâu. Giờ kêu bỏ không dám bỏ, rủi không nhận được rồi về tù bẻo con sao. Trời ơi, cái sợ là cái điều mà không đáng sợ.
Đúng là tin hay cái điều vô căn cứ. tức là đều không có thật, tính đều không có thật.
Nếu câu giai thoại nói này là Thượng Đế thì toàn năng, bị nhà triết học Hy Lạp bẻ rạn cái chứng minh thiện thế, Thượng Đế không toàn năng. Mà như câu đấy, điều đó sư đã nói đây rồi. Cái nhà triết học Hy Lạp á, gặp một vị linh mục, hỏi vị linh mục hỏi Thượng Đế có toàn năng không? Có, Thượng Đế toàn năng, ngài vừa toàn năng mà ngài vừa toàn kiến luôn, biết hết mọi việc và làm bất kỳ việc gì cũng được hết, còn đang mà. Thì nhà triết học Hy Lạp á mới nói rằng vậy thì Thượng Đế có thể tạo ra được một cái tảng đá mà chính Thượng Đế khiêu không nổi không? Ông Linh Mục á, được, được vậy thì Thượng Đế không toàn năng. Linh Mục hỏi sao kỳ vậy, tạo được mà không toàn năng? Ông toàn năng thì ông phải khiêng được cái tảng đá đó chứ. Tảo được toàn năng mà tảng đá này thì ông phải rinh được đúng không? Nhưng mà giờ ông tạo ra ông rinh không được thì ông không toàn năng. Ông rinh không được tảng đá đó thì ông không có toàn năng. Ông toàn năng thì ông phải rinh được tảng đá đó. Thấy cái này không? Mà bây giờ cái tảng đá này ông rinh không được thì ông không có toàn năng. Mà nếu vậy ông rinh được tảng đá đó thì sao? Thì ông cũng không còn năng, tại vì ông không tạo ra được tảng đá là chính năng, ông rinh không nổi. Ông còn năng là mới tạo ra được cái tảng đá mà chính bản thân ông rinh không nổi đúng không? Thì ông mới là còn năng. Giờ cái tảng đá mà chính bản thân ông rinh không nổi, ông không làm ra được thì ông không còn năng. Hiểu cái này không?
Đã gọi là còn năng làm gì tử quá, còn nó làm gì tử quá, giờ ông tạo ra một tảng đá mà Thượng Đế khi không nổi, ông là còn năng mà ông tạo ra một
tảng đá mà chính bản thân ông khi không nổi thì ông không còn năng. Hiểu cái này không? Ông là toàn năng, ông phải tạo ra một tảng đá mà chính bản thân ông khi không nổi thì ông mới là toàn năng đúng không? Phải chưa? Mà ông không tạo được tảng đá mà bản thân ông khi không nổi thì ông không phải là toàn năng. Chỗ này ông khuyết rồi, hiểu chưa? Mà ông tạo ra được tảng đá mà chính bản thân ông khi không nổi thì ông cũng không toàn năng. Ông toàn năng là ông phải khi không nổi tảng đá đó. Bây giờ tảng đá này ông khi không nổi, ông không toàn năng. Vậy Linh Mục đồng ý, ok. Nếu là qua gặp Lão Phong Quân, đó là chắc miệng thua đó, đó là Thượng Đế không còn năng. Ok, là nếu nói là giọng Phú Yên là ok đúng không? Ok là quay gặp Lão Phong Quân thôi, nói gì đâu. Bây giờ mình tính ông trời là vô lý nè, tính ở trên mặt trăng cháu chú cuội cô hằng ngọc khó bây giờ vẫn tròn nghe. Nếu còn mấy thi sĩ đó, mấy thi sĩ nhà ta mơ mơ mộng mộng á trên đêm trăng buồn lắm chị Hằng ơi, Trần Đế hôm nay em chán rồi, thôi của ai á? Bản Đà.
Bản Đà Nguyễn Thiếu ơi, nghĩa thân á là điều không có thật. Mấy cái điều nào mình cảm thấy không có thật, dù truyền thuyết như thế nào hay kệ đó,
nghe tên tinh Phạm Thiên là sáng tạo vũ trụ mà có ai thấy không? Đúng Phật ngày hỏi các người có thấy Phạm Thiên chưa? Thấy chưa? Trong bài kinh Chăng Ki khi hỏi về cái Chăng Ki là một bà Nam ông thẻ lúc mà 18 tuổi giống như thần đồng hả, đầu cạo cọc, tôi rất thông minh.
Ông bà cái thanh niên Chăng Ki này nói rằng làm lễ tế đàn, những ai làm lễ tế đàn được dẫn về Phạm Thiên Giới,
được dẫn về Phạm Thiên Giới. Mấy câu hỏi này Chăng Ki Ngươi có thấy những ai được làm lễ tế này được dẫn về phạm giới chưa? Chưa. Những thầy của ngươi có thấy chưa? Cũng chưa. Tức là thầy của ngươi có thấy những ai được làm lễ tế đài rồi đó, được dẫn về phạm giới chưa? Chưa. Trở lại bảy đời về trước, những vị tôn sư của thầy, thầy thầy của ngươi đó, có ai thấy chưa? Cũng không có, không có. Tại sao mà luôn
cả những vị cổ sơ, Đà La Môn cổ sơ được gọi là vị trí, chưa có ông nào dám nói, chưa có ông nào dám nói là khi làm lễ tế đàn Phạm Thiên thì những người làm lễ tế đàn Phạm Thiên đó được dẫn về Phạm Thiên. Chưa ai. Tại sao người dân nói?
Mới thấy trí của Đức Phật khủng khiếp đó. Đọc rồi mới thấy biện luận khủng khiếp đó. Thấy cái này không? Nhưng quý vị có thấy chưa? Chưa thấy là người ai nói cái tin đúng không? Rất chừng
cái điều đó đang tin đó, đó.
Nó có phù hợp vô thanh như sư si không nè? Nó có thật không
nè? Thì cái điều này là điều không có thật,
nhưng nó bị từ trước giờ là nó gì tới đây. Bây giờ lễ dân y có trong kinh điển đúng không? Cái dân y mà chúng ta đang làm bây giờ, cái dân y mà chúng ta đang chuẩn bị làm bây giờ, hoặc cái dân y mà từ trước giờ chúng ta làm bây giờ đó, có đúng 100% thời Đức Phật không?
Không nha.
Trong thời Đức Phật á không có vấn đề mời mọc nha. Phật tử tới làm lễ dân y rồi cũng dường y canh án cái ngày rồi xong, thỉnh lễ Phật cũng dường gì đó xong về. Đâu phải ngồi ăn, mà ngồi ăn trên kia rồi chư tăng còn ngồi dưới rồi, còn ở trên kia đó đang tụng kinh gia tha qua đi qua ha bu ra ba đi bu ra muốn bốn ra lên vậy đó. Tỷ này chỉ chỗ hết rồi sợ không có ăn. Cái điều đó nó cực kỳ nguy hiểm. Cái sợ không có, không sợ, sợ ta lễ ra không có chỗ ngồi, không ăn, không ăn thôi. Mình cần cái gì, mình tới đây cần cái gì? Cần phước hay cần ăn, nói đi. Cần phước mà không chịu ngồi nghe pháp, không chịu ngồi nghe tụng kinh, mà cứ tới ngồi ăn dành cái bàn ăn á, đúng không?
Rồi mấy sư
tụng có nhiều của lễ dân y sư thấy thật những cái nhiều lễ dân y thấy mắc cỡ luôn á, của nhà người nhà mình á, nhưng mà nói không được, nói lần sau cô không mời sư tới dự nữa thật luôn á, đúng không?
Cho nên không giống như thế.
Thời Đức Phật xong rồi, một người thí chủ dân y có trong lục đàng hoàng, trong lục đại phẩm đàng hoàng, mọi người thí chủ được xem là thí chủ của lễ dân y đó, người đó chỉ cần một mảnh vải đủ để cắt làm một chiếc y nội là chủ lễ dân y. Nhưng bây giờ chủ lễ dân y thì sao? Cái này cũng lấy y sư cũng phải 300-200 đấy, đủ không? Không đủ thì nhờ cho thí dụ khác. Ông ta sẽ kêu gọi cổ phần, kêu gọi cổ phần đúng không? Sai hoàn toàn luôn. Cho dù sư biết rồi có những cái chùa giờ hiện nay nó thuộc về dạng đẳng cấp đó, nhưng mà nói về theo pháp, nói về theo pháp mà nói vẫn cứ sai. Không được quyền kêu cổ phần, tôi tuyên bố mà không tuyên bố dứt khoát Bồ Đề không ai làm cái vô nghi năm đó khỏi vô nghi
khỏi vậy chứ không sao đâu. Sư chỉ nói nha, có quả báo ca thi ná hay không có quả báo ca thi ná chuyện nó không quan trọng. Thế có năm quả báo ca thi ná nè. Thứ nhất, ra đi khỏi phải tình vị trưởng lão, mà trong chùa sư là trưởng lão rồi đúng không? Sư tình ai nữa? Đúng không? Nó xuống đi rồi nè sư à. Mấy ông sư kia dám hỏi sư không? Hỏi là ra khỏi chùa luôn á. Đúng không? Nếu mà sư nói vậy thì vậy đâu, không ăn mức độ vậy đâu. Thứ hai, có quyền sao về tạm y mà đuổi mà đi mang theo tăng lệ có phạm luật không? Trong thời gian có quả báo ca thi ná thì có quyền sao về tạm y, tức là để tăng lệ ở lại chùa đúng không? Nhưng mà đi mang theo tăng lệ có phạm luật không?
Không, thì có quả báo không có quả cũng vậy thôi đúng không?
Hiểu chỗ này không? Rồi, có lẽ ăn chỗ này chỗ kia, có thể ăn được chỗ này chỗ kia, cái giờ buổi sáng tới chùa Từ Quang sao người ta thỉnh ăn sao nghe buổi trưa rồi chút xíu nữa chưa dẹp vậy có ai thỉnh ra chùa khác ăn nữa đi tiếp bỏ dậy nghe thì quả báo ca thi ná được quyền nhé. Nhưng mà ở đây ăn rồi người ta thỉnh không đi nữa có phạm luật không?
Không có gì đâu dữ vậy,
hiểu chỗ này không? Rồi Phật tử có quyền
ăn năm món cơm bánh xốp bánh dẻo cá thịt vô trong cái mùa dân nghi ca thi ná đó, như có lễ cái quả báo ca thi ná đó nói con thỉnh sư tới nhà con thầy tăng ngày mai con sẽ làm món bánh xèo xào cà rốt đại gì nói hẹn vậy.
Nếu có quả báo ca thi ná thì được quyền ăn không phạm đúng không? Còn không có quả báo ca thi ná thì không ăn, ăn thì phạm đúng không? Từ bữa đó sẽ không ăn sẽ ăn món cà chua xào lá lách được rồi, hiểu không?
Đâu có sao đâu,
hiểu cái này không? Thì có dân nghi không có, nhà có quả báo dân nghi canh á thì không có được quả báo dân nghi canh á, hiểu ý chung nói chưa? Dù nhờ một gì thì muốn ra khỏi cái tự nguyện có quả báo cảnh sát khỏi
cần phải báo gì trưởng lão tâm luật là như vậy. Nhưng mà nói cái gì ở cái ở trong chùa đó, ví dụ suy tâm lượng đó, ở chùa Sa Lộng Đài đó, muốn ra đi bên đây bạch thượng tọa cho con hay là bạch ngài cho con ra phố chút xíu hay con đi về quê thăm nhà, nói vậy có mất mát gì không? Mà nó có tình cảm thôi. Còn tự nhiên sách dèm bỏ đi, ổng không bắt buộc được mà ra xong qua báo cái ná rồi á, bắt lại chết. Nhưng mà hỏi câu hỏi có tốn kém gì không? Mà nó thể hiện pháp cung kính nữa đúng không? Nó tại sao không làm? Mà cứ nghĩ là tôi có quả báo cái ná đi khỏi vai trình vị trưởng lão. Rồi sách dèm muốn đi đâu đi, muốn về muốn đi đi. Coi như nhà vô chủ vậy, được không? Hiểu cái này không?
Vậy nó không thành vấn đề.
Cái vấn đề còn lại là có thí dụ dân nghi không? Nếu không có thí dụ dân nghi, năm đó khỏi dân nghi.
Sẽ tuyên bố thẳng luôn vậy, không có kêu gọi cổ phần gì hết. Cho nên năm nay chủ đề không có dân nghi, lý do không có thí chỗ. Rồi, hấp. Xong. Để đi ra là không có điều.
Là tâm cái đều vô thêm thứ hai là nghiệp có thật nhưng là tài tài cũng là một mê tín
đều có thật
nhưng mà bị lợi lạc bị nhầm lẫn có nghe là bị bẻ cong đó bị bẻ cong lại. Ví dụ như nãy tôi nói cái điều đó, bố thí có quả của bố thí đúng không? phải không? Trì giới cái quả trì giới đúng không? Nhưng mà nó cũng có bị tai hại không? Nó có bị tai hại nằm phía sau đó không?
Bây giờ nè, nghe nè, mọi người nghèo, mọi nghèo đúng không? Rồi anh đây làm đồ đúng không? Nghèo như là người bình thường đúng không?
Bởi đó cái phước thiện ở quá khứ do bố thí nó trổ.
Tại người làm đồ này đào được một vàng đúng không?
Vàng thiệt ha, thế là đồ cổ đó chứ không phải đồ tay đồ chân đâu đó. Người này lấy đem về phước người ta trổ mà, ta đào phát hiện những cái bình cổ bình vàng đúng không, đem về
ba hại có thể tìm hết. Ai mà ghét cái chọn trộm cắp của ai đây, đây quan quân tây bắc
có không? Thì
có phải do
bố thí quá khứ đúng không? Thì kiếp này mới được về đúng không? Ngay trong hiện tại được về đúng không? Mà không khéo léo thì cái tai hại sẽ tới đúng không? Bị tù tội như chơi đúng không? Thì đó, cái phần hạ liệt của cái quả tốt đó đó. Quả tốt là đã lành rồi. Nhưng mà nó cái nhân này nó dẫn cho cái quả này nó tạo điều kiện cho cái quả khác được. Tức là nó làm cái nhân để cho quả khác khởi sinh. Hiểu chỗ này không?
Không ai thương kiện người nghèo hết.
Mà người ta đi thương kiện người giàu đúng không? Mà hãy người có giàu đó, người mà đang giàu đó, có phải là quả phước người ta đang tổ không? Có phải không? Người đang giàu có nghĩa là cái phước bố thí của quá khứ người ta đang tổ, người mới giàu đúng không? Không ai đi thương kiện người nghèo hết á. Mà có thương kiện người giàu thôi. Đang ói ra chứ, nghèo có gì đâu ói. Chẳng hạn như vậy, hiểu chỗ này không? Thì đó là cái thật kém của cái đó đó.
Mà trường hợp này có ai?
Cũng bình nè.
Mà trong tầng lục cũng có câu chuyện như vậy. Tức là ngài biết anh đánh giá, câu chuyện ngài biết anh đánh giá.
Ngài là vị quan đại thần của vua Bình Sa. Ngài xuất gia rồi, ngài vô Bình Sa mới tới thấy chỗ quan, rồi quan của mình đi xuất gia mà. Mà vô Bình Sa là đệ tử Đức Phật bậc Chữ Lương cho nên rất quan hệ. Thấy ngài ngồi với cội cây á, mới nói là nghe tôi sẽ cúng dường đến cho ngài một cái liêu để ngài cứu mưa cứu nắng. Bẵng đi gần hang lên trời không quên, tự nhiên hẹn hán xuống mới kiểm tra mới thấy là tại mình. Tính lúc đó là khoảng 500 người, 500 ngày trôi qua, hơn 2 năm, hơn gần 2 năm, 2 năm quên rồi. Cho nên cách 500 người đến cho ngài Biến Đá Quách Trác, thành lập cái làng gọi là làng Biến Đá Quách Trác, và miễn thuế cho cái làng đó. Và cái làng đó có cái phận sự cắt đất thành lập làng luôn, có phận sự hộ độ cho ngài Biến Đá Quách Trác. Mà cái làng nó được miễn thuế nha, không đóng thuế gì hết. Thu hoạch xong lấy tiền thuế đó để mà hộ độ cho ngài. Thì hôm này Biến Đá Quách Trác mới đi tới nhà của người này, một người trong làng đó, mà bận sự người nhà trong làng đó gặp ngài Biến Đá Quách Trác phải cúng dường, không có phải giai đoạn cúng dường nữa, làm cả sao được miễn thuế mà định vua vậy mà. Gặp ở nhà này nghèo quá cũng dường ngày đó, mà ngày Biến Đá Quách Trác không có thì đi nhà khác, ngày không có kiểu bắt buộc phải đi mượn nợ đâu. Ai mà đi mượn nợ làm phước sai lầm nha. Có nhiều người đi mượn nợ làm phước về nhăn sai lầm nha. Đức Phật không bà bảo vậy đâu nha, hiểu chỗ này không? Đức Phật không có bảo vậy đâu, không có dạy chúng ta vậy đâu. Làm phước cái nào chúng ta dư giả là hãy làm phước đúng không?
Thì lúc bây giờ đó
là hồi thì có đứa bé tới khoảng 7-8 tuổi rồi đó, nó tới cái kia khóc cha mẹ nó cho đồ trang sức cho con giữ lễ hội, mà nhà nghèo quá mà làm ăn làm ruộng vất vả để bạn mấy cái kêu là gian sinh và ngày biết lên đá quốc trá này nó tội nghiệp, nó cúi xuống lấy cọng cỏ, nhặt cái cọng cỏ quấn lại thành cái vòng tròn đúng không, trong cái đầu đó không như lại đi con, để vừa bước ra cái cọng cỏ biến thành cái vòng ngọc. Đứa bé mừng quá, thế có đồ trang sức đi dự lễ hội rồi mừng quá đi, bị ta nói nhà này nghèo quá tại sao có dòng này, chỉ có đi đang trộm thôi. Cái thưa ông vua, vua cũng nghe tin, nghe là tin mà không chịu suy xét, đúng là nó nghèo quá mà tự nhiên có dòng này có đi đang trộm thôi, bắt hết cả nhà nhốt. Trong tầng luật nha, hình như luật phân tích tỳ khưu á, bắt nhốt. Bây giờ ba hôm sau á, ngày biết đá con đá đi ngang qua xấy nhà cửa đóng mới hỏi chứ, ủa cái nhà này đi đâu hết trơn rồi, nó bật nhà bị bắt hết rồi. Ủa sao bị bắt kìa, cái nhà nghèo quá mà làm sao mà có cái vòng vàng để cho con đi dự lễ hội được, chứ nó đang trộm thôi, bị bắt rồi. Ngày biết đá con đá nghe vậy á, đi vô thẳng vô Hoàng Trơn, vô Hoàng Trơn đi vô Bình Sa biết là vậy này, người vô Bình Sa đệ tử Phật Phật dự lưu đúng không, cung kính mời vô đàng hoàng, ngồi đàng hoàng mới ngày biết đâu có cháu rồi nha, nó đại vương có gì mất cái nhà đó đúng không, dạ phải, hỏi sao bắt vậy, ờ bắt ngày cái gì nghèo quá làm sao có vòng vàng để mà cho con đeo đầu để đi chơi, chỉ có đi trộm vàng, cái vòng vàng á là quý lắm, chưa ai có mà dám cho con đội đi chơi vậy. Thì nhà cũng biết bao cái khác nữa đúng không, ngày biết đâu có cha nghe vậy xong rồi hoàng cũng nghe biết thằng vàng đi, lập tức hoàng cũng nghe biết thằng vàng hết, ngày biết đâu có cha đấy, tại vương trộm vàng đâu mà nhiều vậy, vô mình xa đấy, trẫm biết rồi, trẫm hiểu rồi, trẫm hiểu rồi, tức là do thần thông của ngài biết đâu có cha hóa ra biết không, cho thả, từ đó danh tiếng của ngài biết đâu có cha nổi lên. Và người ta dâng cho ngài biết đám cá này đó 5 món thuốc dùng để trị bệnh buổi chiều, tức là mật, đường, sữa tươi, sữa lẩu và dầu mè, dâng mức độ mà nhiều quá. Để các vị đồng hành hạnh tới xin nhà cha, xin nhà cha này mà ác cá khổ một cái, lấy vừa đủ không chịu, lấy dư về chắc mà đâu có ăn hết đâu, nó rõ xuống. Dạ Đức Phật đi ngang qua hỏi, thấy hỏi em ra trình lên cấm, từ đó có điều luật là cấm vệ tỳ khưu tích trữ thuốc trị bệnh quá 7 ngày. Ngày thứ 7 những thuốc trị bệnh đó tức là mật, đường, sữa tươi, sữa ra, sữa đạp, dầu mè, quá 7 ngày thì phạm ưng xả tới trị, tâm chưa ưng xả tới trị đó. Nhưng mà vô và vô cấp cục trì giống như là cái kho nha, đủ chuyện hết á, không phải là mật đường, không phải mật đường đâu nữa nha, không phải mật ong đường đâu nữa nha, mà mì tôm, mì gói nhiều lắm nha,
nhiều lắm. Cho nên nó là nhiều quá thật nhưng mà hiểu rõ lật lạ. Cái bố thí đi sau này nó giàu sang nhung gấm này kia,
nhồi nhét vô trong đó tới thoải mái trong đó, đó là mê tín. Người nào bố thí đi mong cầu giàu sang nhung lụa, người đó đang bị mê tín chi phối. Hiểu chỗ này không? Quý vị cứ bố thí, quý vị cứ làm việc bố thí
thì cái kia nó tới,
nó sẽ tới, cứ có quyền hưởng, không ai cấm người hưởng cả. Nhưng đừng bao giờ bám víu vào nó, đừng bao giờ bị tham ái nó mà thôi. Mà giờ mình có mong cầu, mình bố thí, mình mong cầu để kiếp sau mình giàu, khi giàu rồi không cái
tặc Tha Ná dính vô trong đó không dám làm bước tiếp, không dám làm bước tiếp,
hiểu chỗ này vậy?